mà làm thế nào mà coi hết phiền não là bồ đề. Đó, nói thì dễ lắm, phiền não tức bồ đề, đúng không? Tham sân si gọi là tam độc, độc là thứ độc dữ đó, đúng cái là chết liền ha. À, mà bây giờ đây á, tam sân si là bồ đề, nó kỳ cục không? Mà đã là bồ đề rồi là mình phải để xuống mình lạy chứ, à, mình phải để xuống mình lạy chứ. Bồ đề mà, bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ, phải không? Mà vị nào giác ngộ tức là mình đảnh lễ, giác ngộ sơ sơ mình còn đảnh lễ là huống chi mình nói là giác ngộ rồi mình đảnh lễ. Vậy thì người nào tham ít ấy, thì là chưa bồ đề, mà tham nhiều nhiều là bồ đề dữ nữa. Thì mình phải để xuống mình lạy mấy người đó mới được chứ. Bồ đề mà. À, phiền não tức bồ đề. Mà hiểu được như thế, mà hành được như thế, mà làm được như thế đó, thì mới là hành Bồ Tát đạo. Thì nói một cách khác, qua một cái giai đoạn 2, không phải tránh phiền não, không phải sợ phiền não, không phải diệt phiền não, mà làm sao? Đối diện phiền não, cặp nách phiền não luôn ha. Bỏ tôi. Đó, dùng danh từ ở trong chuyên môn là chuyển phiền não à, thành giác ngộ. Đây. Nên là chuyển cái phiền não. Có nghĩa là bây giờ một cái chùa, một cái đạo tràng hay một cái hoàn cảnh xã hội có đầy phiền não không? Nếu mà một chùa ai cũng tu hành ngồi như ngồi thiền im ru thì thôi chứ có gì đâu mà phiền não đâu. Nhưng mà vô thôi thấy đầu này đầu kia nói kia cãi nhau tùm lum đà la là cho đủ thứ như giặc vậy đó. Đó là phiền não. Rồi có người nói thôi cái kiểu này tôi tu cũng được là thôi tôi đi về. Thấy không? Vậy thì tránh phiền não chứ gì nữa. Tránh rồi. Tránh thì chỉ thì lúc bây giờ là hành Bồ Tát đạo đâu. Thì cái gì là lúc bây giờ là tìm con đường rút lui mà tìm con đường kiếm chỗ yên thân mà. Hồi dạo này nói nhiều mấy gì cũng tôi thường nghe nói. Tôi muốn tu mà chúng nó không cho tôi tu. À, chúng nó không cho tôi tu. À, cho nên vô đây mà tôi có làm gì là do chúng nó đó. Thế cái đó là do chúng nó đó, chúng nó gây sự á. Tôi mà có nói cái câu gì là do chúng nó đó. Chứ trong bụng tôi hiền lắm. Phải không? Thì nếu nói như vậy thì không phải là hành Bồ Tát đạo. Phải không? Tức là bây giờ mình tránh phiền não rồi. Nếu tránh phiền não sách có về. Sách có về yên ổn. Nước ngon lành nữa vô núi kiếm cốc ở. Vô núi kiếm cái hàng ở. Nhập thất, nhập cốc gì gì đó. Không động tới ai hết. Cho tôi ăn, cho tôi thôi xuống uống nước, nhịn đói chẳng hạn. Cái đó dễ hay khó? Nói khó cho mà dễ lắm. Nói khó cho mà dễ lắm. Tại vì nó không động chạm tới ai. À, ai cho thì ăn cho ngon, ngon dở dở, mà ai chửi tôi thì tôi rác tôi chịu. Vậy lắm. Còn bây giờ trở lại cái chỗ trong chùa đây nè, nó đang ồn ào, nó đang cãi nhau, nó đang đánh nhau, nó rung rung đây nè. Mà làm sao biến cái phiền não này thành bồ đề? À, cứ thấy đó là cái đó mới là cái đạo tràng chính thức đó. Chứ đừng nói là biến phiền não là bồ đề. À, phiền não tức bồ đề nó hay lắm. À, phiền não tức bồ đề, phiền não ngang cái bồ đề. Làm thế đâu phải để cái tự nhiên nó ra bồ đề đâu. Mình làm thế nào cái đạo tràng này nè, nó đang ung rùm vậy đó, nó đang gây cấn gì đó, đang đủ thứ cái khói lửa trong này nghênh ngang vậy đó nha. Phật nó sắp sửa nó bưng xuống nó bán nó chia nào gì đó nha. Đó. Mà bây giờ mình làm cho nó yên ổn. À, cái đó mới là bồ đề. Coi cái phiền não này đây là một cái chỗ để mà thi hành cái hành Bồ Tát. Thì lúc bây giờ những phiền não này lại là cái cơ duyên để bồ đề, để thành bồ đề. Cho nên phiền não đó là phiền não tức bồ đề là như vậy. Chứ không phải là tự nhiên phiền não cái mình hô ba biến cái nó thành bồ đề đâu. Không có. Đó tức là từ đó đòi hỏi những cái hạnh Bồ Tát hạnh. À, những lục độ trong đó bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định mới có trí huệ. À, tu lục độ mà. Tu lục độ để biến cái hoàn cảnh mà mình mới thấy đó, mình đang chứng kiến đó, mình đang gặp phải đó, thành ra bồ đề. Thì cái đó mới là cái hạnh của vị Bồ Tát. Cho nên cái khẩu hiệu của các vị mà Bồ Tát thì họ coi rằng phiền não không phải là một cái đại chướng ngại, mà phiền não là một cái điều kiện giúp cho Bồ Tát đắc đạo. Bồ Tát biến phiền não đó thành Bồ Đề. Cho nên mới dùng cái câu là phiền não tức Bồ Đề. Vậy thì muốn cho cái phiền não đó trở thành Bồ Đề thì cái đầu tiên họ mới nói rằng là phải có cái gì? Bồ Đề tâm, phải không? Bồ Đề tâm tức là cái tâm giác ngộ. Họ nói rõ cái tâm từ bi, cái tâm giác ngộ để mà chấp nhận cái cảnh đó, cái cảnh gai góc đó, cái cảnh hỗn loạn đó, cái cảnh mà mất trật tự đó, cái cảnh mà sân si đầy dẫy đó, cái cảnh mà không kể người lớn người nhỏ gì hết, lung tung đó. Mình phải bước vào trong đó, phải chấp nhận nó. Rồi với cái tâm không có ngã mạn, cái tâm không có kiêu căng, cái tâm mà mở rộng thì mới chấp nhận. Kể cả người ta có thể đùa cho mình, người ta có thể phỉ báng mình, có thể chửi bới mình, có thể đánh đập mình nữa. Để làm thế nào biến cái cảnh đó trở thành một cái cảnh yên ổn. Bây giờ mới biến phiền não thành Bồ Đề. Và như thế mới là cái đó, mới là cái hạnh Bồ Tát. Thành tôi thấy nếu mà những các cái vị mà học hạnh Bồ Tát, hay thi hành hạnh Bồ Tát, rõ hơn, nói rõ hơn, thọ Bồ Tát giới, xuất gia cũng như tại gia, với Bồ Tát giới nó có hai, xuất gia cũng như tại gia. Thì tôi biết nhiều thầy, nhiều vị xuất gia, thọ Bồ Tát giới, nhưng mà gặp cái đó là thối lui à. Tu vậy đâu có tu gì được đâu, cả ngày chuyện nọ chuyện kia không có tu được, phải cho vài tháng đi đâu đó nhập thất cái gì đâu đó gì đó. Đó thì nói thì tôi không cãi, nhưng mà tại vì quý vị đó mà nếu mà ép chút nữa thì văng thôi. Nhưng mà nếu thiệt sự đó, chính cái chỗ đó mới là chỗ hành Bồ Tát đạo, chỗ đó là chỗ của quý vị đã thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới xuất gia đó, và Bồ Tát giới tại gia cũng thế thôi. Bởi vì cái giới Bồ Tát đó là giới chung cho cả hai chứ không phải giống như tỳ kheo, tỳ kheo ni là riêng. Còn cái giới Bồ Tát đó là gọi là cái giới gì? Hả? Vậy đó, đạo tục phải không? Thông phải không? Đạo tục thông, tức là chung hết, không có phân biệt tại gia hay là xuất gia. Cái thọ Bồ Tát giới nó rất là lớn. Mà ngược lại nếu không hiểu á, thì Bồ Tát giới thành ra thu hẹp. Cho nên đáng lẽ thọ Bồ Tát giới càng nhiều đó là mình mừng. Thế mình được bao nhiêu người biến phiền não thành Bồ Đề mà. Là mình mừng lắm, mà trong này là phiền não không à. Mà bây giờ được nhiều Bồ Tát mà biến phiền não thành Bồ Đề là mừng lắm. Đằng này ngược lại thọ giới Bồ Tát rồi kia thì không phải biến phiền não thành Bồ Đề mà tránh phiền não chạy chỗ khác. Thì mất ý nghĩa rồi. Mất ý nghĩa rồi. Cho nên hôm qua đây tôi gặp nhiều vị nói, tôi nói giờ con thọ Bồ Tát giới thì giờ có dễ không thầy? Tôi nói thọ thì dễ lắm chứ, đâu có gì khó đâu. Nhưng mà cái hiểu và cái làm mới là khó. Cái hiểu cái làm mới là khó. Hầu hết khi mình đụng phải một cái gì khó khăn là mình nghĩ rằng cái đó là cái chướng ngại và mình tránh nó. Thì trong tất cả những phương pháp đầu tiên thì ai cũng khuyên, cái Đức Phật cũng vậy nữa, nói là nói, thôi thì cứ tránh nó đi, để tìm một cái gì đó để mà diệt nó, diệt nó. Còn cái phương pháp này đây không phải diệt nó mà lại tìm cách chuyển đổi nó, tìm cách thay đổi nó, và nó coi nó là một cái điều kiện giúp cho cái vị Bồ Tát đó hành đạo. Nếu không có nó, Bồ Tát không còn cái gì hành đạo hết á. Nếu thế giới này yên ổn, đâu cần Bồ Tát nữa đâu. Nếu cái chùa này nó đàng hoàng quá rồi, đâu cần Bồ Tát nữa đâu. Bồ Tát để chơi thôi, Bồ Tát làm gì đâu. Đó. Cho nên Bồ Tát lúc đó phải nói rằng tôi không cần tu Bồ Tát giới là xin trả lại à. Với đâu có gì đâu tu nữa. Hết rồi. Còn thọ giới Bồ Tát là bởi vì cái đối tượng mình hiện giờ nó còn trước mặt mình này nè. Là cái chỗ của mình đang cần cái tay của Bồ Tát, đang cần cái người của Bồ Tát. Mà ngược lại, tôi thấy hiện bây giờ đầy giấy, chỗ nào cũng là khó khăn, chỗ nào cũng có chướng nạn, nhưng mà Bồ Tát càng nhiều, Bồ Tát tránh. Thành cái đó là cái ngược. Cho nên có nhiều khi tôi nói hơi vắn tắt mà nhiều người không hiểu. Tôi nói đáng lẽ cái người thọ Bồ Tát giới thì thầy phải mừng. Kể cái người xuất gia thọ Bồ Tát giới thầy còn mừng hơn nữa. Đằng này ngược lại, nghe thọ Bồ Tát giới thầy phải lo. Xuất gia thọ